tu cho chính mình, không phải tu cho người khác. Chính mình đạt được rồi, tương lai, đó là món quà quý của nhân sinh. Chúng ta tu có một mình, không có rủ riêng ai hết, chỉ một mình là tu thôi. Mà thích giác tất cả những gì thế gian là giả hào. Mình mới lưu lại ánh sáng trên mặt đất mấy nghìn năm. Cho mỗi người thành tâm do tôi tưởng niệm đến Ngài, tức là tưởng niệm phần hồn. Từ tu từ tiên. Cái gương của Đức Thích Ca chúng ta thấy rõ ràng, Ngài chỉ tu có một mình. Quần thần đến cũng không có nhận. Để dũng khí này mạnh rồi. Khi mà Ngài nhận quần thần là Ngài là người yếu rồi. Thì chúng ta tu không có đòi hỏi bạn đạo xung quanh, nhưng mà ý chí chúng ta dù có dù không cũng phải là tu. Thì sẽ giải quyết tất cả những sự. Đi ai ở tương lai, xây dựng được phần hồn tiến hóa rõ rệt. Hôm nay là ngày thứ gì cũng sống hòa bình, những lời tôi nhắn nhủ và phục vụ các bạn, mong các bạn ý thức rõ và tự lui về sự thanh nhẹ, nhịn nhục, học hỏi, không nên nghe bên ngoài. Bên ngoài chỉ tạo loạn hơn thua mà thôi. Các bạn phải thanh tịnh, là tu, là thiện. Và chúc các bạn thanh tâm an lạc.
Kính bạch Thầy, xin dạy cho con hàng ngày con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đau mệt nhiều, niệm Phật không được, xin Thầy dạy cho con và hàng ngày niệm Phật lúc mạnh và lúc đau.
Tôi đã nói niệm Phật khi mình làm lụng, mình trở về ngồi trong một góc êm tĩnh, mình co lưỡi răng về răng niệm Phật. Mình chiêm nghiệm đây là cái khóa của Đức Di Đà đang truyền để tôi mở tâm mở trí. Tôi ngồi tôi niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để yên niệm. Thay vì động loạn của Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật tùm lum, đó là muốn hơn người ta, muốn đánh con ma là hơn người ta. Thế tôi niệm Phật để đánh đổ con ma là muốn hơn người ta. Cái ý niệm mình không có tốt lắm. Mình niệm trong thanh tịnh, mở trí thai tâm, đó nên niệm.
Kính thưa Đức Thầy, con nhận thấy rất nhiều bạn đạo vô vi mỗi khi đề cập đến những vấn đề đạo đời, thường hay đề cập tới chuyện là thầy nói thế này, thầy nói thế kia. Như vậy có phải là dựa vào uy thế của thầy quá hay không?
Thầy đâu có uy thế gì. Thầy là một người tu đồng hành với tất cả bạn đạo, nhưng mà tâm thức mở, trí bình sáng, nói cái nguyên lý cho mọi người nghe là cũng mình cho mọi người mượn cái đèn để đi mà thôi. Đâu có phải là thầy là khác biệt thôi. Cũng vậy, cũng là một người tu thôi. Kính thưa ông Tám, con vẫn tiếp tục nhận những giấy tờ gửi tới nhà. Trong đó kể là thần linh đã xuất hiện tại nơi này. Giờ nào nói là nếu in ra đủ 72 bản, truyền cho 72 người thì gặp may mắn. Còn nếu không in thì sẽ gặp tai nạn này, tai nạn kia. Con không tin chuyện như vậy, xin ông Tám cho lời giải đáp. Chuyện đó người ta làm, người ta muốn gieo cho con người hướng thiện thay vì hung ác, tham ô. Làm được cái việc đó để cho hướng thiện, người ta gieo cái ý lành cho mình. Mà nếu có dịp mình làm không dịp thôi, không rảnh làm sao mà dẹp chết 72 tấm. Chuyện đó chuyện không có. Mà muốn làm là học cái tâm thiện mà thôi. Chết nhiều lần để mình ghi nhớ. Và mình làm lành lánh dữ, cái đó là cái điều tốt. Cũng cảm ơn họ. Thay vì tính họ. Có phải ông Tám là người sáng lập ra phái tu thiền vô vi không? Không, ông Tám là người theo chân của người kế tiếp là ông Đỗ Thuận Hậu. Mà ông Tám chỉ trung tín và hành cho tới đích ngày hôm nay mới được nói những câu này trước các bạn đạo vô tu vô vi. Tu thiền và phương pháp yoga khác nhau như thế nào? Thì môn phái của ai tự giữ, rốt cuộc cũng chỉ lo cái phần hồn tiến hóa mà thôi.
Thưa thầy, thầy là ai?
Tôi là con người trên mặt đất mà tự khai thác mà hiểu cái chữ thiên địa này cũng như cái vũ trụ, và tôi đang học cái chấn động của vũ trụ, tôi hòa cảm với chấn động của vũ trụ. Tôi biết thương yêu và quý trọng tất cả mọi người vì tôi khai thác khối óc tôi càng thấy vô cùng tận, và tôi quý trọng tất cả mọi người vì tôi ở thế gian.
Thầy thường nói là đi nói đạo cho đến chết, hoặc là nguyện tử vì đạo. Vậy thưa thầy, tại sao thầy làm vậy, để làm gì?
Tử vì đạo là hành trình tiến hóa vô cùng, ta nên đi và không nên gián đoạn. Tử vì đạo là không còn thể xác này, vẫn tiến hóa trên đường đạo, là không chết.
Chúng con xin thầy cho chúng con đôi lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi họp ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội gặp tất cả bạn đạo. Khi tôi gặp bạn đạo mà ngồi được thoải mái tôi vui, mà ngồi khổ cực là tôi mệt lắm. Hôm nay tôi muốn khi tôi đến có cái chỗ để bạn đạo ngồi phải mạnh như vậy đó, để mình nghe và mình xét, mình dễ nhớ hơn về để thực hành và hiểu rõ chính mình hơn. Tới đây không phải là nghe đạo để cho biết ông Phật, biết ông Trời mà không bao giờ tới được. Chính mình là ông Phật, ông Trời mà không chịu nhìn mình, phải trở lại với cái tâm của mình mà mới thấy mình là ông Phật, ông Trời. Mà không chịu làm thì mình muốn tha ước đi gặp ông Trời mà đâu có ai gặp ông Trời được. Không hiểu được, không thanh tịnh làm sao hiểu được. Rồi gặp Phật cũng không có nữa, gặp ma thì nhiều. Cho nên mọi người hôm nay được gặp tôi, nghe qua những sự thực hành của chính tôi để tôi hiểu tôi nhiều hơn, chứ tôi không có hiểu chuyện người ta đã làm gì. Tôi tu là tôi hiểu tôi, chứ tôi hiểu chuyện người ta là tôi là người thị phi. Rồi đi đòi, đi bắt tin tức này, tin tức kia, những nợ để phá hoại người ta, đó là ma quỷ, không phải người tốt. Cho nên, có cơ hội nghe để tự thức và giải trực, trong tâm thân của mọi người đều có trực. Có ma quỷ trong đó, ngồi dậy ra một chặp nó nghĩ một chuyện, rồi mình giải ra nó trở về không thanh nhẹ. Lúc đó tâm mình nó bừng sáng, mới thấy rõ vị trí của mình, thấy rõ hạnh, thấy là cuộc vui ở thế gian này. Chúng ta còn có cơ hội tiến về tiên Phật. Hỏi về lịch sử, các bạn đã học nhiều. Tiên Phật do ai? Con người hình thành không? Con người chịu tu mới thành tiên, người chịu tu mới thành Phật. Và bây giờ chúng ta có cơ hội cuối cùng là tu thành tiên, thành Phật. Thì chúng ta cố gắng tu để lên mấy cõi lên tới trên. Sung sướng vô cùng, không có ai phiền ai hết. Thật sự hòa bình, thế gian không có hòa bình. Nếu thế gian mà hòa bình thật sự đại đồng rồi, đâu có ai tu. Người ta tu là nhờ sự kích động và phản động mới tu. Hoàn cảnh nào cũng có sự kích động và phản động. Tỷ tỷ phú cũng có chuyện, không có người nào không có chuyện. Thì bản thân nào phải bệnh mới chết là có chuyện. Cho nên chúng ta tu đây là cho nó thoát từ luồng điển ra. Cái tâm nó thay đổi ngay trung tâm bộ đầu, giờ cái phàm tâm đi lên thì con người không có tranh chấp nữa. Và nó sẽ trở lại cái môn đi châu sáng suốt, đó là cái thanh thai. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải trở về căn bản đó. Lúc đó chúng ta mới đi đứng thật sự tự do, chứ bây giờ chưa tự do. Bây giờ còn kiếm tiền, còn đòi ăn, chưa tự do. Rồi lên trên đó rồi, muốn có cái gì thì có cái nấy, không có khó khăn. Uống nước thì ly nước bay tới, không phải là tại đi nấu mất thì giờ. Chuyện nó bằng ăn đâu đó nó có trật tự tốt lành, mà mỗi người có thể tham dự, cho nên có cơ hội duyên lành mà được gặp tất cả mọi người đến ở đây. Và tôi nói lại cái hành trình đó, thực hành cái pháp lý vô vi, quý vị dày công thực thi cái phương pháp này, quý vị sinh đạt sự tốt lành và tự nhiên mình hiểu mình nhiều hơn thì gia đình nó sẽ an thương tốt đẹp. Gia đình có hòa khí thì tài vượng, không có sao. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hòa khí thì tài vượng, không cần đi xin xăm. Xăm là cái ốc của mình. Ốc mình có trật tự là khôi phục cái vốn căn bản của trời cho. Mình khôi phục được cái vốn căn bản của trời cho là mình giàu hơn người giàu ở thế gian rồi. Đừng có lo thiếu tiền. Cho nên nhiều người cũng đã tu và tự phát tâm đi lên cái cốc ở trên núi Hai Phong tu, không nghĩ gì tiền. Nhưng mà ngày nay nó thấy nó cũng vui, nó càng ngày mặt mày nó càng tươi sáng, rồi nó không có thiếu thốn cái gì hết. Nó thấy trời đất cho nó nhiều quá rồi, nó chỉ tự tu một ngày nào cho nó thức tâm, nó làm điều tốt, cứu độ quần sanh ở tương lai. Nhiều người có cơ hội là người có óc có xác mà không biết mình, rất ủ. Cái phương pháp này để biết mình nhiều hơn, quan trọng là biết mình nhiều hơn để sửa tiếng, chứ không phải biết chuyện người ta mà hại mình vô ích. Biết chuyện ta nhiều hại mình chứ gì đâu. Cho hôm nay duyên lành tôi có cơ hội gặp tất cả quý vị ở đây, tôi xin chúc quý vị tâm thân an lạc.
Nên rồi tôi lúc đó là bà Tám nói, ông làm mà ông có lấy tiền. Hả? Rồi sau này tôi bây giờ ra đây tôi già rồi. Rồi tôi chết thì tiền đâu mua không? À, tôi nói bà nói chuyện bà nó xa hay quá. Nhưng mà tôi cho bà hay là bà chết mà có tiền mà không biết đừng mua hồn. Chết rồi đâu có mua hồn được. Bà nên má tôi dạy vậy. Lo mua hồn á. À tôi nói đây thì bà sẽ có bạc khác. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi đem về đây là tôi sẽ phát cho chị nạn, tôi phát cho chị nạn. Một đồng xu là tôi bọc trong túi nha. Rồi sau này á, ông trời sẽ cho bà bọc đô la đi qua Mỹ hay là đi nó dốc. Làm gì mà có đô la, cho mấy đồng bạc này là nhiều lắm, chứ làm gì có đô la. Đây rồi bà thấy. Tôi hỏi anh lên máy bay người này đút vô. Được mấy ngày thôi, tôi không bây giờ bà có tiền không? À, rồi ôm qua bên đó. À, rồi qua tới bên đó thì rồi sao? Thì nhà bây giờ thì mình cũng không nói chuyện bạc gì để đi. À, mà khi nào mà Canada không nuôi nữa thì tôi nhớ thằng sinh. Ông trời cứ phát nướng rồi mà cứ lo hoài ấy. Bây giờ tôi làm thương như tất cả mọi người.
À,
em nói biết tôi đây nha. Bà Tám mới biết tôi đây là không biết tôi là ai. Cho tôi là chồng bà thôi. Chỉ ăn hiếp thôi, nghe không? Tôi sắp ra đây như gì với lại chi đi. Cho con tu. Tôi vừa biết rồi. Gì với lại. Mà nào giờ nó là quay. Thì họ dạy mà. Hỏi mấy người đời đó. Vợ dằn chồng đó. Kiếm tiền cho tôi. Cái này chuyện nó đứng thứ hết. Rồi tôi cứ làm chuyện của tôi thôi. Rồi tôi dạy biết. Đi xin tu. Mấy chục năm đó. Anh nói đâu có biết, nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay, chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có. Là bất kỳ. Nhưng mà phải chờ, bây giờ buộc nó được sao. Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự chờ. Văn chương tạm được. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được. Nhưng những cái căn bản sự có của nó là cuốn kinh vô tự. ôm ấp 24/24, không bao giờ dở đâu. Cái bản tính không có sâu, có tốt, để giáo dục cho nó đi qua. Mình không biết. Cần phải coi sách nữa, coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm chúng ta biết được cái tánh sâu của mình. Là một con người biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn cũng nhớ tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nhưng mà hiểu được mình rồi thì rất là. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què phải xin nhiệm vụ, thằng xin ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông có hết. Cứ từ chối rồi. Nhưng mà không. Cái đám thái lộn xộn, người này trách nhiệm chứ thích gì nữa. Để giới hạn phạm vi tiến triển sẵn có. Cho nên ông trời cho ôm ấp cái bản thể. Sân não. Mắt lờ, tai đi. Để xin. Để quy về một sự ý kiến thôi. Mắt anh gần thấy cũng là hiểu như thế. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chúng chỉ có cái hiểu, hiểu là hạ quan vô cùng tận. Cho nên phải vun bồi cái điểm đó. Còn hơn theo mấy cái điểm tận, 5 điểm động loạn này là gì? Nghe, lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về. Nhưng, rồi tôi đem chấp cái đó. Tôi nghe cái đó rồi, tôi đánh đấu với nó, tôi chấp rồi tôi bị kẹt không nhớ đó rồi. Tôi thấy rồi tôi mê, tôi bị kẹt. Tôi ngửi rồi tôi bị chấp. Tôi nói rồi tôi tơ bình minh tung, tôi bị kẹt. Tôi không chỉ quy về sự hiểu, để xây dựng sự sáng suốt của tôi hòa hợp cả cả. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái thiên địa, tôi đâu phải tôi nhỏ. Sao? Ở trong này có những màu sắc gì, ngoài này có màu sắc gì. Tại thiên thanh thì tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói được là tôi lo. Tôi không được thương rắn, tôi được vợ, được con, tôi không được. Thế là quần. Con người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, không lo cho cái đời. Không biết yêu, không biết ok, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Nhầm lẫn cái cuộc yêu của tiểu thuyết của tôi. Cái sự thật chưa biết tôi yêu họ ngày nào hết. Giờ đâm ra cách giữa vợ với chồng. Tôi nguyên lý có âm dương phối hợp nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người, có hồn có vía mới thành cái thể xác. Mà là không biết. Không chịu trở về với sự căn bản. Và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình. Thì đi giới hạn như mất kia. Hỏi cho mình thăng học. Trở nên một ngu, không hiểu gì. Có cương vị lãnh đạo lấy mình. Tôi bây giờ làm sao? Nhờ ai lãnh đạo? Đâm ra chữ tổng thống, chữ ông. Chữ có mình không nói. Ông chỉ nói ông, sai lắm. Cho mọi người thích giác hiểu mình là sai lầm. Thế rằng, còn con người chưa biết sự sai lầm, không có sự thay đổi, được có trăm năm vô. Nói năm này, năm kia, năm nọ vô, mình lo hiểu mình qua cảm thật. Cái đó, cái đó. Như thiên cơ này, thiên cơ của mình, mình nó sửa. Mình cứ chờ cái ngày đó, rồi cái mạng mình đã giới hạn, chờ sao được. Sao? Học hết khóa là phải ra đi, không ai lưu lại được. Thi đậu thi rớt cũng phải ra đi, để đi học không có cả. Nên khi mà hiểu như vậy, an tâm tu, chúng ta là người hạnh. Được gửi xuống đây để học thì cuối cùng con người có thể biến thành con ma, biến thành thanh hạ, biến thành
thiên Phật.
Trở về với chi. Thế chứ. Mà không biết thì thôi thế nào. Quan phí một cuộc đời. Mà mình là một con nợ cả càng không biết được. Hơi thở mình chỉ đang chi. Quần áo mặc cũng đang chi nợ sự sáng suốt quần chúng là của thượng đế. Mình còn thiếu sáng suốt làm sao mình trả được nữa. Mình tu thì thành được trả cái sáng suốt vô cùng. Ngày đó mình chấp nhận trả được nữa. Sao? Con người mà hiểu vậy mới đạt được cái siêu vương minh. Mới tiếp cái kỳ thay đổi của ba địa cầu. Thượng đế muốn đưa sự siêu vương minh tại thế. Để con người biết thương con người, sống chung trong cốt nhục vinh đệ của mình. không có phải sống riêng gì được tặng. Cho nên thế giới luôn luôn chích gần với nhau, đồng chạm một lần chích gần với nhau, đồng chạm một lần là chích gần với nhau. Ừ. Hồi xưa người Việt chưa biết người Pháp, hai người không biết, mấy ngàn năm mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà rồi, người Việt nói gì người Pháp nghe được, người Pháp nói gì người Việt nghe. Thì chắc nó cũng dễ đó thôi.
Sao?
Cũng nghe. À, cho nên câu nói như là nhất bổn, tán vạn thù, và vạn thù quy nhất bổn như là câu đó. Rốt cuộc cũng tuy nhiên có một thôi. Mình tu chỉ lấy mở chỉ có một lần hiểu biết. Để vun bồi sự hiểu biết đó thì tôi vô cùng mới là trở nên được ngoan đạo, chỉ đạo và thực hiện sự quân bình cho mọi nơi mọi nơi. Còn nếu không hiểu mà chúng ta cứ lấy sách này, lấy lời kia nói vô ích, phi công vô ích. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói là chân vô tự, tôi quan trọng. Không có bài thơ nào tôi trả lời không nhất nữa mọi người. Bởi vì con đường đó là con đường duy nhất mọi người phải đi. Phải đi sao? Không thể từ chối được. Bởi vì nhiệm vụ mọi người đều có chứ không phải không có. Xuống đây làm cha mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Có ai thương con bằng cha mẹ không? Cha mẹ thương con vô cùng. Tùy với cái hoàn cảnh hỗ trợ cho nó không? Ai thương con bằng cha con? Bằng cha. Nếu mình đã làm cái nhiệm vụ thế thiên hành đạo rồi, tại sao mình không biết cha rồi? Mình có cái lỗi. Mình có tu mình mới giải tỏa được từ cái tu. Cho nên câu thượng bậc chánh hạ thập loạn cha với tu thì con cũng luôn buồn như thế. Cha là tu thì các con phải là tu để phước cho con là. Mình cứ sửa mình để phước lành cho con. Nhìn xa mà đi học khoa học nó cũng còn đến sự lưu niệm tốt. Khi nó gặp những sự trở ngại của đời, nó xét lại hành động của cha. Nhờ tu cha được thoát, nhờ tu cha được tiến thật. Vì vậy chúng ta phải lấy so sánh đó mức tiến được ảnh hưởng cho các con sao. Đó là cái gia tài vô tận. Người cha tu để phước cho con. Nên ở thế gian này nhiều tôn giáo, nhiều kinh tế, sắc đi, nhưng mà tâm tư con người thì cá loạn, không hiểu lời nói trong kinh. Rồi cái người giảng nhiều khi bất minh lấy họ, cũng có giảng sai. Cho nên ở đây, chủ trương chỉ có thực hành được, cái tự khai triển lấy tâm linh. Rồi mới là tâm khẩu truyền khẩu, tâm ứng tâm. Lúc đó mới tìm hòa học xây dựng tình thương cho tiên hòa. Chứ không phải là chỉ cuốn sách cho họ đọc rồi không như vậy. Cho nên cần nhiều người tu rồi tự chứng nghiệm sự thành công của mình. Nói thì đi như vậy rồi. Tôi trước tôi thích coi cinema, từ ngày tu giờ tôi không có. Tại sao? Tại tôi nhắm mắt tôi thấy cái sáng đó. Tôi muốn tìm cái sáng đó, tôi ngưng cái kia. À, cái kia là cái cảnh sắp đặt tạm. Còn cái này là cái chánh. Rồi phải làm sao mới thấy cái đó, thì mình nói ra không đúng rồi. À là những cái hành động sai trái của mình phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ tôi tự sửa như thế đó. Cũng hỗ trợ cho những thứ. Các phương diện đều ở trong tinh thần xây dựng và hỗ trợ cho mình. Chứ không có cái hành động nào đi mặt sâu. Thì nó phải học qua vậy. Học rồi là nó tiến thức. Cho nhiều người không hiểu, ô cái này tôi làm sai, một cái thế nào, không cho đó là bài học. Cái sai đó cũng là bài học, mà cái phải kia cũng là bài học. Tôi cố gắng học cho hết rồi thì sao? Tôi đừng có từ chối và đừng có giấu giếm tôi nữa. Đừng có đem sự thanh thôi và làm trở ngại mất tiên của chúng tôi. Mình. Cho nên người tôi vô vi không có điều lệ gì hơn là cấm sự làm biến, không cấm gì hết. Từ việc làm tới rồi nó sẽ phát triển. Nó phát triển được bao nhiêu, cái nghiệp của mình có nhiều, thì mình đủ khả năng nó sẽ tới với mình. Tới nhiêu chừng nào thì mình chấp nhận được. Tâm linh mình tiến qua nhiều. Thì anh thấy chuyện khi gì đó được như con cảm động. Phật Quan Âm thì qua hết. Hiện tại người ta không tin nữa. Vì chúng ta đã có gì đâu khổ đó mà thôi. Ta hy vọng rằng tu cho nó sáng suốt, để chấp nhận mọi trở ngại sắp tới, nhưng mà để biến cải sự trở ngại đó thành chân vững vững chắc trong tâm hồn, để tiến tới vô cùng. Thấy không? Chúng ta có một điều được sâu rộng ở trong người chuyện này. Chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy cần sự thương yêu gì đó, cần sự giúp đỡ và xây dựng gì đó. Thấy rõ cái thiện người ạ. Người nào đã tu, rồi được nghe qua, rồi được chết, rồi chết đặt những cái thực trạng của những người mà ra khỏi Việt Nam và được thành tựu ở đây là đông vàng cho những người kia. Nhưng mà họ lớn được những cuốn đó và họ nghe đến những lời nói đó mà họ thanh tịnh, họ tu, đó là nơi nào sạch như thế. Cái cơn bày treo đau khổ nào bằng Việt Nam. Nhưng từ cái đau khổ đó, người phải dứt khoát cái nghiệp đó. Thì ông trời đã lưu ý người, cho người rửa sạch nghiệp qua trong cái cơn hành của đau khổ. Sau cái khổ đó, hạnh phúc đợi đó. Cho nên phải chấp. Mà thấy đó là hay gì là. Cho nên muốn học cho một ông bác sĩ. Vậy sẽ ông tâm tư. Kiến thức đồng cảm. Thực hành đạo đức. Nhưng mà con này thì đọc cũng vậy đó. Chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta còn gấp mấy lần một con bác sĩ, gấp triệu lần một con bác sĩ chúng ta mới về được. Chỉ khó khăn trong ý thức, ban tin ban nghi, thần thánh mình cũng nghi luôn, rồi mình cũng động cảm luôn, phát tiến rồi mình cũng động cảm luôn, mình mới hòa cảm, thăng tiến. Khi thăng tiến được rồi thì mình hòa cảm. Ngày nay anh làm cha rồi, anh nghe người bên kia nó ô, tôi cũng tâm được không? Cái tâm lên anh hòa tan với gia đình nó rồi, sự đau khổ của anh cũng nhưng mà sau đó cũng là hạnh phúc. Thấy không? Mình thấy rõ. Bởi vì nó đồng đẳng với nhau thì nó qua, còn chưa đồng đẳng nó phải như chị. Cho nên, chức vị của một người tu hiện ra không bao giờ chấp một người nào mà chưa hiểu không? Thấy không? Nó có thể tranh đấu với một người hiểu hơn nó, nhưng mà không bao giờ tranh đấu với người không hiểu. Phải nhớ, cái tha thứ, cũng như các con của mình mỗi ngày hy vọng nó hiểu chẳng. Để khi làm cái lợi ích cho nó, giúp cho nó tiến qua. Chứ không phải là hiểu cha nó, rồi nó giúp gì cho cha nó, bởi vì bức tiến của cha nó xa hơn. Chấn động lực của cha nó mau hơn rồi. Nó không bao giờ theo kịp động lực được. Nhưng mà hy vọng một ngày kia nó sẽ thay thế cha nó, hay là giỏi hơn cha nó. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng mong chúng ta vậy. Mà chúng ta thì đâm lại ngược lại sợ Thượng Đế thì làm sao chúng ta đi. Nên làm sao cố gắng hòa tan với mình. Sống trong này, trụ trong này. Mộng này vỡ tới mộng kia vỡ tới mộng này, rồi đi qua tới hai không hư không đại định, mới chưa mà ngắt Phật, mới hiểu tôi là ai. À, cho nên nhiều người con hứa đi trước mặt cha, rồi ra đi quên cha, đi đời lối xuống, bận tâm với cô này, bận tâm với chuyện kia, nó đâu có nhớ lời của cha nó nhiều. Sự mong muốn của cha nó thực hiện nó cũng khó trách. Nhưng mà rồi đó cho đụng chạm rồi nó mới hồi tỉnh. Như chúng ta hiện tại đụng chạm rồi nó hiểu thiệt quyền. Có cha cần thật sự không phải không. Những người nào mà phủ nhận không có cha cần, người đó sai. Họ tự gây sự tâm tối cho chính họ. Nào, bữa nay có gì thắc mắc?
Khi á, mình đặt cái pháp môn chia rồi đó, mình đặt thêm cái pháp môn thường thiện á, thì là hai cái pháp môn đó có nghiệp nhau thì là một trong hai cái rồi. Bởi vì cái kia nó chỉ có hít thôi, để đưa cái quả hầu lên. Nhưng mà họ không chỉ cái lối thoát ra trên, cho nên bạn thêm cái sơ hồn. Thì bạn làm pháp nào cũng được, thêm cái sơ hồn để mở cửa sổ cho nó tắm. Khi bạn cũng đuổi cái trượt ra, nó có lối này. Mà bạn đuổi cái trượt lên mà không ra, nó dội ra lại tiền. Thì nó biến cảnh thế này, thế gì, thế nọ. trở đi cùng. Cái đó là ở Việt Nam tôi biết những người yoga thì sai tôi cái chiêu đó thôi, tôi chỉ thêm cho sợ học. Cái okay này đó, trong lúc bạn hít, bạn đem cho nó lên trên này, nhưng mà trên này không chỗ ra. Thì bây giờ mình mở thêm cái này, không sợ. Thấy không? Còn không, nó ra nóng, có nhiều ông nóng á. Mà nó chạy tới nhà tôi, nó nửa đem quần áo lột hết rồi, kinh sách liền hết rồi, qua bữa sau nó chạy tới. Tôi tự coi sách, và tôi tu như vậy. Tôi cứ chỉ cho ông con gì đâu, ông sơ hồ, gặp nó nhẹ lại. Vì nó có lối thoát, nó bực như lắm. Nó bật kia lắm. Là chính ông Lâm Nhân Sĩ trước kia cũng tu yoga mà ông cầm kiếm là hay lắm. Mà cầm cái mũi ra, mũi chuyện lôi thôi. Rồi tới ông chỉ tới nghe cũng như bạn thôi, nghe thôi. Nhưng mà ông xem tôi là như thầy phù thủy, ông ăn trong nhiều. Nghiên cứu lần lần ông mới dịp được được. Ông mới sửa đổi cái pháp yoga. Tôi giỏi lắm, ông cầm kiếm lâu lắm.
Như vậy đó là
tập thêm cái pháp này, hay khi mà bạn tập cái pháp này là bạn xét cái hữu lý. Thay vì bạn làm mà không có lối thoát, thì bạn phải tìm cái lối thoát thay vì không lối thoát. Bạn muốn yêu bạn, thương chúng sanh, thương muôn loài bạn phải tìm lối thoát ra. Mọi giới còn cơ năng bạn vừa được. Thì tự nhiên làm rồi bạn thấy khác, bạn thấy thay đổi không? Con người nó tươi rồi, hồi trước tôi cái đó. Sao tại sao tôi hít diễn qua, tôi cầm túi rồi đủ thứ, mặt tôi xanh lên. Mà bây giờ tôi ngồi về mà thấy mặt tôi hồng hào. Mà thấy tôi bị diễn của tôi Phật chiếu được. Và mạo diễn tôi thay đổi là Phật. Nhưng nó là cái điểm thiên tiên từ và trời chiếu xuống. Rồi nó khác. Khi mà bạn sơ hồn, mặt tôi bắn lên thì tôi kia không xuống. À, rồi ở dưới này mà bạn có hít lên, thì tạ khí ta ra. Một rồi. Nên tăng lên đầu. Đó, sau hôm trước rồi hít sau.
Ăn mặn là được không à? Mà đã ăn mặn là được. Còn ăn ban đêm nữa là bệnh còn nặng. Cái trì kéo. Con không có ân quán, không có thù hận nữa, không có nghiệp sát. Khi con còn ăn con thú nhiều quá, thì chứng minh là kiếp trước con đã bị nó ăn, bây giờ con ăn lại chứ không. Trả thù chứ. Thì bây giờ mình tu mình nên trả thù. Mình không có trả thù nữa. Mình không trả thù nữa thì mình ăn cộng rau cũng sao. Cũng là vấn đề trả thù. Nhưng mà cộng rau cái điện này yêu hơn. Nó không có trì kéo con. Còn con ăn miếng thịt trì kéo. Nó đòi mạng. Nó đòi mạng thành ra con nằm trên bao mê mộng những chuyện khổ. Được sướng. Con tập thét con hiểu nguyên lý rồi. Hết rồi. Con không có báo quán nữa. Thì con đi về trời chứ không đi đâu. Con hiểu không? Thì lúc đó con ma nó không dám gần. Con quỷ không dám gần. Con người thanh nhẹ. Con hồi người sống bằng cái nguyên lý của vũ trụ. Sống bằng cái thức của trời Phật. Thì không có con ma phán. Còn mình sống vì ích kỷ. Vì tư lợi. Ăn cho nó, cho khỏe, cho nó ngủ, gói bụng, cho ngủ. Nhưng mà nó không biết nó đang sống với cái gì. Sống với nguyên khí của người vũ trụ. Hít thở, ăn vô rồi nó biến sinh nước, nước biến sinh thủy, thủy biến sinh khí. Rồi cũng có trở về không. Để cái giờ ta hít cái không vô, nuôi dưỡng cái cơ tạng. Cho nó tươi. Tươi nó mới trẻ. Hít người nó mới vui. Ngày trước đọc trong nhà, hai vợ chồng, mấy đứa con đâu đó có tập trời phải vui. Rước một đống người ta vô nhà, mất hạt tử, không khác gì ăn. Ăn rồi mà rước vong linh vô nhiều quá, nó phá. Nó phá cơ cấu này tới cơ cấu nọ, rồi phá lên. Tư tưởng khối óc lột rồi. Nhiều người ăn sang, chứa khùng, khùng không hay. Để rước một cái phức tạp quá nhiều. Cho nên cái trật tự của con người là cái gì quân bình chưa đủ. Cái máy này. Ta dặn bấm cái lúc này, bấm lúc này, mình bấm 2-3 nút được, thấy nó chạy. Ăn cũng vậy. Con người nó cứ tự nhiên. Cái phản xạ, cái reflex tự nhiên. Khi con ăn vừa đủ, thì trong này nó báo cáo nó ngon. Mà con ép nó một lần, nó ăn. Ép 2 lần nó ăn, 3 lần ăn, nó quen. Thành ra nó thành không rác cho nó không phải ăn. Nên mà nó vô được mà nó giải thông. Nó bị mình. Còn ăn đúng theo cái phản xạ của nó, tới đó nó không ăn nữa. ăn nữa, không có chết đâu. Đợt kia nó cần ăn, ăn vô. Chứ đừng có ép nó thành nó phá luật tự nhiên. Phá luật tự nhiên thì mất trật tự rồi còn tu thiền còn nó có rước được cái thanh quan vô trong tâm thần. Thanh quan mất đi. Mình ăn ít thì mình có trật tự. Thì cái anh lại mang quệ nó mới mở. Thế người tu người ta dễ mở quệ là ta lên núi, ta tu đắp phá núi. Ăn sức nuôi ra như cơm qua ngày. Mở quệ được. Còn mình ăn đủ thứ chiên xào. Nhưng mà bệnh, cái bệnh nó cũng như là cái món vật nó đòi mạng, dâm lên nó theo mình, nó đòi cái này kia là nó sanh cái lỗi tại mình. Mình trước ta vô mà, như tới nhà mà không có ghế người ta ngồi, nó mất cả sự. Cho nên mình ăn uống phải nhìn vào cái thật sự. Tại sao con người ngủ, mặt trời lặn xuống một chút mới buồn ngủ. Mặt trời bừng sáng nó mới buồn ngủ. Có hiểu không? Thì cái chấn động của mình với chấn động của mình nó tương đồng. Thì mình ăn cái nào nó vừa đó, vừa nó làm. Nó ngủ đi, ép nó làm việc nữa. Còn cái giờ sáng chấn động nó lên được. Giờ đó giờ làm việc không sao. Không hại bao tử. Sao? Thì cái bao tử nó khỏe. Bao tử mình nó sống với cái nguyên lý của vũ trụ. Xác mình với vũ trụ là một. Sống điều độ với tự nhiên. Thích mình, mà sống ngược lại với luật tự nhiên là phải được. Nhiều người ngủ, tôi ngủ rồi, bây giờ tôi thức dậy tôi không ngủ được, thôi. Cái giờ này nó thích hợp, cái vũ trụ đang phát triển thì tôi phải dậy. Tôi đừng có ngủ ráng. Khi con ngủ ráng, con thấy dậy nó quể quại trong người, là nó mất. Thôi hiểu không? Hồi nay tôi bây giờ mình làm cố cực, bây giờ sung sướng ngủ thêm ít giờ, bệnh á. Giờ dạy thì cứ dạy đi, giờ đi làm cứ đi làm. Đó, cứ quể quại là nó mất trật tự. Bây giờ cho con hiểu về cái luật tự nhiên của cơ tạng rồi. Tới lúc đó làm việc đó, tới chuột đó, tới chân nó nghỉ. Thì nó bền lắm, tu cũng dễ lắm. À, còn nhiều người mà đi làm chắc cái luật của vũ trụ, tu khó, cái tánh. Nó khó là tại tham, ngủ cũng tham ngủ thêm, ăn cũng tham ăn thêm, một thứ nhìn cái gì cũng nhìn thêm, nghe cái gì cũng muốn nghe thêm, nói cũng muốn nói thêm, thì mỗi thứ thêm một chút trì thành cái nghiệp lực con người đâu có phát triển, ha. Mỗi thứ chút, đâu có nhiều đâu mà tụi con đâu có hay, tụi muốn nghe cái bà đó, bây giờ bà chữ vô di dữ lắm, nghe, được đi cho hết. Thần kinh nó trì kéo xuống, nghe rồi, nó dẫn, nó ra, càng ngày càng nè, đó là chuyện của nó, ông trời cho nó có quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền nhìn, giữ quyền của họ. Thì họ nói họ nghe, mới gì mình nghe chi chứ mà, cái của mình có đạt hoàn không? Cái của mình xuất diệt ra không? Cái của mình có thật âm tu không? Cái của mình biết ăn năn hối cải không? Thấy đó là tầm chi. Cái của người ta, chuyện của họ mất mối gì, lo vô chi. Ở cái chữ vô di cái mình dẫn. Tôi vô di là cái gì, vô di là thứ không có trợ Phật. Chuyện thì tôi dẫn, tôi nghe người đó nó nói chuyện Phạm, nó nói tôi dẫn. Tôi có dẫn. Nó có chữ sâu, ông Tám cũng thấy kệ, ông Tám dám làm bậy, ông Tám mới chửi. Mà nếu ông Tám không làm bậy thì sau này người đó là bạn, Tám là thôi. Chuyện gì phải lo, lo chuyện khổ. Áo chi nó đăng cái chữ nó chửi nhiều gì nào. Tại sao ông Tám tu như vậy mà bị chửi? Vì ông Tám tu mà ông Tám nghèo. Ông Tám làm những cái gì mà người ta chửi. Thế giới người ta mới biết ông Tám gì đó. Tám có cần ở tiền đánh báo. Người ta đang nhịp. Người chửi nó đang nhịp như ông Tám. Tám không có tốn tiền đánh báo.
Vì con nữa là chị cũng thầy đó. Tập tới cái chỗ đó đi. Tại sao mà có hiểu hay không mà dám nói được như vậy vậy?
Người làm nhà báo là người ta muốn làm sao người ta được học. Con có hiểu không? Con làm nghề báo thì con thấy tiền ông cũng rất đúng. Bởi vì ông làm báo thì ông chắc tầm này đọc có tài liệu ông viết chứ. Khi không làm sao ông để ra nhiều tài liệu ông viết. Nếu mà mình bất mãn mình viết cái thơ cho ông mới đăng ra. Rồi cái ông kia ông bất mãn ông viết tiếp rồi ông mới đăng ra. Nhà báo làm cái chuyện đó thôi mới kiếm được tiền. mình không phải cái chuyên môn đó, mình nghe mình thích. Người chuyên môn người ta mới làm vậy, cái ngành nghề người ta làm ăn phải vậy. Báo chí là người ta phải đăng ra, con là con gái nhà lành, mà nó nói con là con gái điếm. Con thích ha, con đăng lên trang để nó đó là gái điếm. Rồi con kia đăng trang đính chính, nó mới có báo, nó mới có chuyện là làm qua nó có tiền vô. Hai này cứ cãi lộn hoài thì anh chính giữa nó thu lợi. Mình tu theo Phật mình biết cái đó, biết cái ngành nghề chuyên môn người ta làm, nhưng mà nhân quả có luật, phước đức cũng có luật. Chỉ mình cãi người ta chứ, quyền ăn, quyền nói, quyền viết, quyền suy tư, quyền của họ. Mình trước khi mà lo, mỗi cái chữ ông Tám chút giận, báo tiền không chữ ông Tám. Mà tôi chơi ông Tám, tôi thấy ông Tám đâu có xạo, đâu có gạt gì thì được rồi. Nhưng mà tôi thấy là tôi tu cho tôi chứ đâu phải tu cho ông Tám đâu. Thì đâu có chuyện gì mà tôi phải buồn. Còn cái người đó chuyên môn người ta phải làm ăn. Nếu người ta không tin tức không thành nhà tạo. Phải hiểu cho ta. Nghề nào người ta cũng có quyền phát triển, cái bông nào có quyền mọc lên. Thì chê cái bông dẫn thọ, thích cái bông sen nhưng mà dẫn thọ vẫn mọc. Bông sen vẫn còn. Nghe không? Tất cả đều ứng hiện ở trên mặt đất này. Không có thể lấy cái này sang kia được. Mỗi cái ngành nghề cái chuyện của ta. Cái sanh tử luân hồi là mình lo giải quyết cái sanh tử luân hồi. Mình tu mình lo cái hậu sự của mình. Lúc chết thì đi đâu. Còn mấy ông cãi đó lúc chết ông như đi đâu mà cũng cãi thì nó thú vị. Hiểu không? Mình hiểu không? Mình tội nghiệp ông không nhiều hơn. Tại sao mình tranh chấp với ông làm gì? Thương không nhiều hơn. Còn ông Tám không có tiền, không có cơ sở, không có làm quảng cáo, không có trống, không có kèn đi đâu, không có trống, không có kèn, ai nói, ai nói. Rồi họ đăng báo thiết rồi càng ngày càng đông người biết ông Tám không? Rồi tức quá, thì rồi ta kêu ông Tám, ông Tám vậy mà tại sao ta nói vậy? Thì thôi, ông Tám cũng khuyên coi cái nghề chuyên môn của ông Tám. Tại sao ông chưa, chưa để làm gì? Thưa mà có lấy được bạc rồi ông Tám cũng ăn chút cơm cho ăn hơn nữa tao ăn không nổi. Lấy tiền làm gì mà đi thương ta. À. Còn bây giờ nó làm thét rồi nhà nước bắt ông bỏ tù thì nhà nước nuôi. Ông Tám phải lo. À. Chuyện gì đâu nghĩa chị. Chân lý là chân lý.
Thầy con thấy cái đó không bao giờ trọng tâm.
Từ Việt Nam rồi mà. Từ Việt Nam rồi. Từ Việt Nam rồi. Từ cái hồi mình cộng sản về giết sơ thiệt nhà tôi có tội với ông Tám nhiều quá, chữ ông Tám 10 năm rồi nên tôi đâu có nghe anh chửi đâu. Tôi lạy để tạ tội, tôi không có lạy, tôi có bắt hành lạy và tôi cũng không nghe anh chửi và tôi cũng không trả để ý những chuyện gì hết. Tôi chỉ lo tu sửa thôi, tôi có tội, tôi xấu, tôi không được tội vì tôi biết chuyện thôi. Và nó không có cãi anh, tôi người xấu mà cãi anh như gì quỳ lại. Bây giờ tôi mới biết thương ta. Cho nên chuyện đời, tụi con đừng có lo, con là tu thì nhất quyết con tu. Con tu con chọn con đường giải thích chính con. Và đóng góp cho nhân loại, đó là cái ý thức cao cả nhất của vũ trụ. Không có lo. Cái vốn của con là trí tuệ của con. Mà con phải tu để mở cái trí tuệ con ra thì giờ lâm chung cái trí tuệ con còn không được. Không có mất. Trí tuệ là vốn của con, trong cái căn nhà là vốn của con, tiền bạc là vốn của con, xác con phải vốn của con. Trí tuệ là vốn của con. Thì khi con người có trí tuệ phải biết tha thứ và thương yêu. Đó là người đại giác. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, tranh chấp, tiểu nhớ, tội hồn. Con hiểu không? Thì con hiểu rõ cái đường đó con làm. Nếu con làm một tiểu nhân rồi tội hồn rồi con tranh cãi gì ta biết con kẹt lại được. Trình độ đó thôi. Mà con biết tha thứ và thương yêu thì con đi tới chỗ vô tận. Dạ dạ. Hiểu không? Cho nên Phật không có nói chuyện với người ta, không có nói bằng lời. Chuyện ý thôi. Khi con thanh tịnh. Tự nhiên con hiểu nhưng mà con muốn nói lại nó không được. Đó là Bồ Tát đồ cho con. Con nhập định. Con hiểu chiều rất sâu xa mà con muốn nói lại với gia đình nó không được. Đó là Phật đang nói chuyện. Dù con là giống dân nào Phật cũng nói đó. trí giới là nói được tất cả tăng ngôn của thế giới. Con thấy không?
Có nhiều người hỏi sao? Giờ gì giờ chỉ biết ông Tám thôi chứ còn biết ai nữa.
Đâu có phải ông Tám không? Tôi nghe được cái chân lý của mình. Con phải hiểu được. Chư Phật cũng một nguồn chân lý mà. Không phải mình ông Tám. Chư Phật luôn. Lời minh triết của chư Phật. Mà lời minh triết của nhân loại. Lời minh triết của vạn linh cũng quy ra lại một. Tôi nghe lời minh triết.
Con thấy thầy sáng suốt thật sự. Con thương thầy. Con biết là đây là một sự thật con đã gặp.
Con thương lời minh triết. Con nhớ là con nói con thương lời minh triết là đúng không? Cái lời minh triết đó là của Bồ Tát chuyển cho tâm thức. Cái Phật là trong con cũng là Phật. Phật con tình, con càng nghe thấy sau cái chân lý. Phật con mê, con không chấp nhận chân lý. Mà Phật con tỉnh, con mới thấy rõ chiều sau cái chân lý. Con hiểu không? Càng đến thứ, càng nghe càng là Phật con tỉnh tương đồng với chư Phật. Phật tâm con tỉnh tương đồng với chư Phật, con càng trở sung sướng, yêu thương, yêu quý, yêu mến và yêu lòng. Tôi là Phật rồi, hiểu không?